นะโมอะยีดาฟะxin mở trang 154. Vì sao Pháp Hộ Niệm Vãng Sanh trở thành đại cứu tinh cho những người trong thời mạt Pháp này? Đại cứu tinh là chúng ta nghĩ rằng nó là đại cứu tinh, chứ chưa chắc gì đem cái Pháp này ra nói ngoài người ta chấp nhận. Cũng như niệm Phật vãng sanh là ta có niềm tin, ta tu hành để quyết lòng trở về Tây Phương Cực Lạc, thì ta mới quyết lòng hộ niệm cho nhau để vãng sanh. Chứ mà chư vị nói cái chuyện vãng sanh cho những người không tin, cho những người không muốn đi vãng sanh thì tôi cũng chịu thua. Chính vì thế mà ta muốn vãng sanh, mà thấy rằng Pháp hộ niệm đã đưa nhiều người ra đi tuyệt vời quá, cho nên ta mới cho đây là cái đại cứu tinh. Mong chư vị phải bám cho chặt cơ hội này để vãng sanh. Nếu mà không bám chặt, buông lơi ra thì đành phải rút mất cơ hội này. Cũng giống như một người ở dưới dòng sông chảy cuồn cuộn, nó lôi tuột mình vào biển luân hồi đó. Có một sợi dây quăng xuống là một vị cứu tinh, mà ta không chụp lấy để kéo mình lên. Mình chụp mà vội vã mình thá ra cũng đành mất phần. Mong quý vị chú ý. Câu D: biết pháp hộ niệm thì biết cách tu tập cụ thể, thiết thực, nhờ đó dễ được thành tựu. Đúng hay không chư vị?
Đúng.
Thực sự thì Dương thấy rõ được đúng. Đến 50 tuổi đầu Dương mới biết thế nào gọi là tu hành phải cụ thể. Tu hành phải có đường, phải có cái điểm về nhất định. Cho nên từ khi mà gặp được cái phương pháp niệm Phật vãng sanh và hộ niệm vãng sanh, Dương nhất định đưa ra một cái tôn chỉ cho mình: tu phải có đường cụ thể, về phải có chú đích đàng hoàng. Điểm nào mình về, đừng nên mông lung vô định hướng. Mông lung vô định hướng, bây giờ mình dối, mình ngon, mình danh, mình vọng gì đó, sau cùng vẫn theo cái nghiệp đó mà trở về trong biển khổ. Mà đời này làm người, đời sau chưa chắc gì làm người. May mắn làm thú là tốt lắm rồi. Tốt gì mà tốt, người bắt ta xeo thịt mất tốt. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi biết được cái pháp hộ niệm vãng sanh rồi, mình mới thấy cách tu tập cụ thể. Phải cụ thể, ai muốn đi đường nào đi, đó là tự nguyện người ta. Còn chúng ta, nếu chư vị biết đường đi rồi, phải đi cụ thể. Tôi về là về Tây Phương Cực Lạc, chứ tôi không có theo cảnh giới nào tốt, cảnh giới nào lành. Không còn cảnh giới nào lành, cảnh giới nào tốt. Phật dạy chúng ta trở về Tây Phương Tịnh Độ, ta phải trở về. Đường tu chúng ta là niệm câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương, bắt cho chắc. Cũng như một người đang bị dòng nước lũ nước kéo cuộn như vậy, mà vớ được cái cuộn dây mà không chộp lấy, mà không phăng nhanh lên bờ, thôi chịu thua. Dẫu cho sức mình mà mạnh như một vị thần núi rồi ráng mà bơi, ráng mà chèo, ráng mà lội, lội được một ngày chứ không lội nổi ngày thứ hai. Mà lội đến ngày thứ hai rồi cái nước mà nước lũ nó ngấm trong trong da trong thịt mà nó lạnh tê cứng à, thôi cũng chịu thua, cũng đành buông tay. Phải đi cho vững, đúng là phải tu có đường, về có đích rõ rệt, đừng có tu mông lung nữa. Nhờ thế mà chúng ta đi thẳng một đường mới thành tựu. Xin thưa thực với như vậy rõ rệt. Câu hát: không biết pháp hộ niệm thường vướng phải nhiều sơ suất, tự mình đi vào con đường cùng khổ. Đúng không chư vị?
Đúng.
Thực sự chư vị nghĩ có đúng không? Nếu mà không biết pháp hộ niệm, ai dẫn cho mình con đường thành tựu đây? Ta làm lành, mình tới làm lành như vậy là tu làm lành. Có một tí tẹo thế này mà đi khoe ra tư nhục cái bồ ấy, trong khi quên nghĩ rằng cái núi nghiệp của mình như là cái núi tu di, mà cái việc làm chút 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 này chưa bằng hạt cát, làm sao có thể san bằng được ách nạn của nghiệp trước. Nỗi nhân thân nan đắc mà người học Phật không chịu sợ, không chịu giật mình. Vì cái nghiệp chướng nặng quá như vậy, cho nên Phật nói giữa các tu gì tu ức triệu người tu gì đó, mà sau cùng tìm ra một người mà chứng đắc, một người mà thành tựu trong cái thời mạt pháp này khó, vô cùng khó. Chứ vị có thấy khó không? Chị em thấy khó rõ rệt đấy. Đến khi mà gặp được phương pháp hộ niệm rồi, rõ ràng có người ngồi vãng sanh, có người đứng vãng sanh, có người mỉm cười vãng sanh, có người giơ tay vãng sanh. Mà từng ngày như vậy, bây giờ hiện tượng bây giờ mới từng ngày như vậy. Bất khả tư nghị, đúng là một đại cứu tinh. Cho nên khi mà không biết được mình vướng phải đủ thứ hết trơn. Vướng cái nhà, vướng cái cửa thì cái đó cũng quá tầm thường đi. Vướng cái vấn đề mà pháp này, pháp nọ, pháp nào cũng là pháp của Phật, pháp bình đẳng mà tu lung tung beng hết. Tu lung tung beng tức là đi vạn nẻo đường. Chừng cuối cùng nó đứng trước vạn nẻo đường bốc thăm à? Ai cho mình bốc thăm cái đường tốt đây? Nghiệp chứng đã ứng hiện ra rồi, oán thần trái chủ cài bẫy giăng giăng rồi, không thoát nạn được. Cho nên chính cái pháp hộ niệm này dạy cho mình phải đi thắng, đi tắt, đi có chú định đàng hoàng chứ vậy ở nhất định. Nếu mà chư vị không khẳng định cái đường này, đến lúc sau cùng rồi cứ không được. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là có ban hộ niệm là tới cuối cùng mà đưa ban hộ niệm là xong. Không phải. Chính mình phải thực hiện tất cả. Chính mình phải thực hiện tất cả. Thực hiện cái gì đây? Hãy nghiên cứu thử trong vòng gần một năm qua rồi, giám nói cái đây chư vị có thể môi ra tất cả những điều mà mình sơ xuất. Sơ xuất quá nhiều. Một lần sơ xuất là một lần bị đọa lạc đấy. Đời sau còn sơ xuất nhiều hơn nữa nghe chư vị. Nhớ là mạt pháp rồi đấy. Đời sau tìm đâu ra một người hướng dẫn cho chúng ta con đường vãng sanh như bây giờ. Khó lắm đấy. Chư vị nên nhớ, cả hơn 2.000 năm trước ở bên Trung Quốc người ta đã ứng dụng cái pháp này để cứu người. 2.000 năm sau là bây giờ đây chúng ta mới gặp. Rõ ràng một cái duyên từ 2.000 trước đến bây giờ chúng ta mới gặp. Rồi chúng ta rụng rời rớt lại một cái. 2.000 năm sau chúng ta gặp ai đây? Toàn là ách nạn, không làm gì có chuyện minh sự đời sau. Khó lắm đấy, không giỡn đâu nghe chưa vậy. Câu y, biết pháp hộ niệm thì tự biết hóa gỡ trước những vướng mắc, khi ra đi dễ được thoát nạn. Đúng hay không?
Dạ đúng.
Một người khi ra đời sinh con đẻ cháu ai mà không thương. Nhưng đến lúc cuối đời nằm trên giường bệnh, nghĩ nhớ con mình chưa làm nên sự nghiệp, chỉ cần một ý nghĩ như vậy mất vạn sanh. Tự nhiên dậm nhớ tới một cái bà cụ ở Việt Nam. Lúc đó cụ đã 76 tuổi, nằm trên giường bệnh hình như là 4 năm 6 năm gì đó. Con cái khuyên niệm Phật, bà cụ cứ nói: đứa em út mày chưa có việc làm mà biểu mẹ tu thì tu làm sao được, mà trong khi mình nằm trên giường bệnh mấy năm trường rồi. Rõ ràng là nằm một ngày báo hại con cái một ngày, mà cứ đi tao phải lo cho đứa con đó nó xong. Lo cho con là tốt đó chứ, đâu có xấu phải không chứ vậy. Nhưng mà lo không đúng thời, lo không đúng lúc. Lúc mình đang nằm trên giường để tìm con đường giải thoát rồi mà không chịu lo con đường giải thoát, lo đứa con, vì tâm nghĩ đứa con đó mà chết. Chết thì sao đây? Hàng mỗi buổi chiều như vậy cỡ 5-6 giờ thì ứng hiện ra lãng vãng là vẫn trước đầu em mà khóc. Là cái thần thức, cái linh hồn người đó bị như vậy. Chư vị thấy không? Khóc suốt trong 49 ngày. Chuyện này là chuyện tôi gặp mà. Người ta nói rõ ràng người con đó tối trình bày với tôi như vậy mà. Chư vị thấy không? Đại nạn. Trong khi chúng sanh cứ nghĩ là thương con là tốt, ai bao giờ thương con xấu đâu, phải không? Nhưng mà rồi một người sắp sửa ra đi mà còn nhớ đứa con là chuyển tất cả. Bây giờ cái người đó tu gì tu vì đứa con đó mà lang thang, không đầu thai chuyển thế. Trở nên cái loại gì? Người ta gọi là ma đó. Đau đớn vô cùng. Xin thưa chư vị, phải biết đường đi, không biết đường đi thì thôi, oán nạn trùng trùng. Mà biết ở đâu? Ngay trong pháp hộ niệm dạy cho mình phải gỡ rối cho chính mình. Ban hộ niệm ta cũng nhắc nhở cho mình gỡ chính mình. Và mình phải nghe lời họ mà bỏ đi. Mình bỏ tức là mình gỡ. Mình dính vào là mình mắc. Mình vướng. Tất cả đều do chính tâm mình là như vậy. Chúng ta phải hiểu, phải biết mà đi, còn không thì bị nạn. Đó là cái nạn của người mê. Còn cái nạn oán thân trái chủ ghê lắm, không diễn đâu. Phải biết đường tu. Câu gì? Biết pháp hộ niệm thì lúc lâm chung tránh được rất nhiều cạm bẫy nguy hại đang bủa vây chung quanh. Đúng hay không chưa vậy?
Đúng.
Một người hồi giờ không biết pháp hộ niệm, đang nằm và thấy một vị Bồ Tát phóng quang tới là thôi mừng rỡ hơi tay ôm liền đi liền. Không ngờ khi đi theo cái lè lưỡi ra, đúng là không phải Bồ Tát rồi, dẫn đi ù xuống với Tam Ác Đạo rồi. Cạm bẫy chập trùng, cạm bẫy chập trùng. Thế gian vì có hiếu có nghĩa với cha mẹ, nghe mỗi lần mà cúng dỗ nguyện cho ông bà tổ tiên linh thiêng về gia hộ cho con buôn bán nhiều lời nhiều lãi gì đó, rồi cho con được an bình, rồi bảo hộ cho con như vậy, rồi cái chừng chết xin ông bà cha mẹ về cho con đi theo ông bà. Thì chừng khi mà nằm xuống rồi ông bà tới, con tới đây, cháu tới đây, toàn là ông nội bà nội mình không. Nếu cha mình chết là cha đây, con tới đây, đi theo một cái, vừa bước theo một cái thì xong rồi, cạm bẫy chập trùng. Người biết đạo mới hiểu được đây là cái cạm bẫy. Không biết đạo thì tưởng đây là ông bà mình được, cho nên mong chư vị phải nhớ. Người hộ niệm đừng bao giờ đứng trước bàn thờ, nguyện mong cho ông bà cha mẹ linh thiêng về đây cứu con. Nguyện đi. Làm sao mà ông bà nào về cứu? Quán thần thay dự trá hình, đúng không chưa vậy? Cạm bẫy chập trùng. Một người tu học Phật không biết, cứ nguyện cho con theo Phật, không biết đâu một người đạo đỏ đỏ, chanh chanh, trắng trắng, vàng vàng, bay pháp với Phật A-di-đà đó rồi, Phật Quán Thế Âm đó rồi, Phật gì đó, đủ thứ Phật hết. Toàn là cái tâm mình nghĩ ra không, chứ bao giờ mà có cái chuyện lạ lùng như vậy. Đi theo một cái, thua rồi, bị giả dạng rồi, cạm bẫy chập trùng. Trong pháp hộ niệm người ta dạy cho nhất định định tâm lại niệm câu A-di-đà Phật. Tất cả mọi cái nhớ hiện ra, đừng sợ, đừng vui, đừng mừng, đừng lo, đừng lắng, đừng theo, đừng nhìn, đừng nói gì nữa. Tự nhiên đi, một lòng niệm A-di-đà Phật, cầu A-di-đà Phật lai nghinh tiếp nhận. Tín hành nguyện đầy đủ, 25 vị Bồ Tát bảo vệ cho chúng ta, Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho chúng ta, A-di-đà Phật phóng quang gia trì đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Chứ vậy nếu không biết hộ niệm, người nào mà tránh được cái ách nạn này đây? Hồi nãy trước khi mà vô đây, có một vị ở bên Việt Nam xin ghi tên cho mẹ gia nhập lên cái Zoom để mà xin ghi tên thực tập hộ niệm đó. Vị đó nói, một người anh ruột vừa mới mất, mà có một vị thầy tới nói rằng là trong vòng một tiếng hồ phải tắm rửa liền. Thầy áo đầy quần xong rồi mới hồ niệm, mới niệm Phật. Mà niệm Phật chỉ cho niệm 10 phút thôi, chứ không được niệm nữa thì nó dư đi. Mình thấy rõ rệt, tìm đâu ra một người khai triển được chánh pháp của Phật. Phật không có dạy chuyện đó mà người ta đưa ra cái chuyện như vậy. Trong vòng một tiếng đồng hồ mà không tắm rửa thì người này bị đọa lạc. Áo quần dơ bẩn như vậy, theo cái dơ bẩn này mà đi đọa lạc. Chư vị thấy không? Nay biết chánh pháp rồi mà chư vị không vinh, làm sao mà có được cái cơ hội giải thoát đây? Mỗi ngày chúng ta thiếu một chút để cho chúng ta vững. Đây là cái cơ hội của những ngàn kiếp một thuở đấy, vạn kiếp một lần đấy. Mất cơ hội này không còn có cơ hội thứ hai để mà nghĩ tới cái chuyện siêu sanh tịnh độ. Mong cho chư vị hiểu được mà ngộ ra, tỉnh ngộ kịp thời để đi về Tây Phương trong một đời này. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.